cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiếp tục phần cuối của Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn thứ tư về sự chịu khổ trong công tác hầu việc Chúa, và sau đó chúng ta tìm hiểu tiếp đến đoạn thứ năm. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn thứ tư câu 10. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏa ra trong thân thể chúng tôi. Các bạn nhớ là trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15 câu 31, Phao-lô nói: "Tôi chết hàng ngày." Và trong Rô-ma đoạn 8 câu 36, như chấp rằng: "Vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên bị đem đến hàng làm thịt." Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 4 câu 9, Phao-lô viết: "Vì chân Đức Chúa Trời đã phơi chúng tôi là sứ đồ ra, giống như kẻ sao rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ và loài người cùng xem vậy." Các bạn là cơ đốc nhân thân mến, xin các bạn đừng sợ sự đau đớn. Chúa Giê-xu nói rằng thế gian sẽ ghét chúng ta nếu chúng ta theo Ngài. Chúng ta đang ở trong vị trí của Chúa Giê-xu trong thời hiện nay. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn thứ tư câu 11. "Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏa ra trong xác thịt hai chết của chúng tôi." Chúng ta được mạnh mẽ trong giây phút mình yếu đuối, vì trong khi yếu đuối, chúng ta nương cậy vào Đức Chúa Trời, và Ngài tiếp trợ sức lực của Ngài cho chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn thứ tư, câu 12-14, Phao-lô nói tiếp: "Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi đồng một lòng tin, như lời Kinh Thánh rằng: ta đã tin, cho nên ta nói. Cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói. Vì biết rằng đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài." Xin chúng ta lưu ý một điều quan trọng mà Phao-lô nói ở đây. Ông không kể sự chết là điều kết thúc. Phao-lô nhìn xa hơn nữa, sự chết là một từng trải mà ông sẽ có. Trong đoạn kế tiếp, Phao-lô nói về sự an ủi trong công tác chịu khổ với Đấng Christ. Có sự an ủi cho người dùng cả đời mình hầu việc Chúa Giê-xu. Tại đây, Phao-lô nói rằng ông đang liên hiệp với Đấng Christ hàng sống. Phaolô đã chết với những việc trong thế gian bởi vì ông đang liên hiệp với Đấng Christ hàng sống. Vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn thứ tư, câu 15 và 16. Bởi chứng mọi điều đó đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Thưa các bạn, đây là một câu rất tuyệt vời. Khi chúng ta già, chúng ta nghĩ là cơ thể mình sắp chết. Do vậy, chúng ta tăng trưởng trong ân điển và trong sự nhận biết Đấng Christ. Tôi nói với vợ tôi ao ước là lúc tôi 25 tuổi mà có được sự hiểu biết như hiện nay. Cơ thể lớn tuổi của con người chúng ta đang chết dần. Tôi chuẩn bị để chuyển đến một chỗ ở mới. Cơ thể người lớn tuổi yếu mòn theo thời gian, nhưng người bề trong được đổi mới mỗi ngày. Ngày nay tôi cảm tạ Chúa vì thấy gần gũi Chúa hơn lúc tôi mới bắt đầu công tác hầu việc Chúa. Khi tôi còn trẻ, tôi có nhiều năng lực sốt sắng, nhưng thiếu sự hiểu biết. Tôi thường hay vấp ngã và thất bại. Nhưng giờ đây tôi hiểu biết nhiều hơn với những năm tháng trôi qua. Và tiếp đến trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn thứ tư, câu 17-18. Vì sự quản nặng nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Tại đây một lần nữa, Phaolô cho chúng ta thấy sự tương phản. Chúng ta đang có nhiều khó khăn, nhưng nó hình như không kéo dài. Nó hình như rất khó, nhưng khi chúng ta so sánh với sự vinh hiển sắp đến, thì cao trọng hơn rất nhiều. Trong Thi Thiên đoạn 90 câu 9 nói như vậy: Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Và cũng trong Thi Thiên đoạn 90 câu 4 viết tiếp: Vì 1000 năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Xin chúng ta đừng để mắt nhìn chăm vào những điều thấy được, vì những điều này sẽ qua đi, còn những vật không thấy được là đời đời không cùng. Tôi tin rằng các bạn thấy được nhiều sự thay đổi lớn lao trong 10 năm qua. Nhiều thành phố và cảnh vật thay đổi, nhiều người lãnh đạo đã thay đổi, nhiều cơ cấu tổ chức thay đổi. Những gì chúng ta thấy lần lượt mất đi theo thời gian. Những điều chúng ta không thấy là những điều có giá trị đời đời và nó lớn hơn, rộng hơn. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Các bạn thân mến, tôi đang hướng về một thành do Đức Chúa Trời dựng nên. Tôi yêu mến thành phố mà tôi đang sống. Nhưng tôi thật sự hướng về một thành phố khác lớn hơn. Đó là thành thánh trên trời, như được diễn đã trong Khách Khải Quyền đoạn 21. Thưa các bạn, trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến đoạn thứ 5, tôi xin nhắc lại những phần đầu nói về sự an ủi của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy sự an ủi của Đức Chúa Trời trong công tác vinh hiển của Đấng Christ trong đoạn 3. Và thật là một điều tốt lành khi Đấng Christ được tỏ bày và được giảng ra trong ngày hôm nay. Chúng ta cũng thấy sự an ủi Đức Chúa Trời trong công tác chịu khổ về Đấng Christ như đã tìm hiểu trong đoạn thứ 4. Và giờ đây, chúng ta đến đoạn thứ 5 để thấy sự an ủi của Đức Chúa Trời trong công tác tụng đạo hay là chịu khổ vì Đấng Christ. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 1. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Xin chúng ta chú ý đến những gì Phaolô nói ở đây. Ông nói, chúng ta biết rằng. Phaolô không nói, chúng ta hy vọng, chúng ta mong ước, hay là chúng ta tin tưởng. Nếu nhà tạm của chúng ta, tức là cơ thể, dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Từ ngữ nhà tạm có nghĩa là một căn lều. Đây là từ ngữ dùng để diễn tả nhà tạm trong đồng vắng mà Môi-se đã ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. chúng ta cần nhận thức rằng có người bề ngoài và người bề trong. Phaolô nói nhiều điều này trong đoạn trước đây. Người bề ngoài hư hoại, nhưng con người bề trong được đổi mới càng ngày càng thêm. Có nhiều người hiểu lầm về điều đó. Có một người viết thư và nói với chúng tôi, Kinh Thánh có nhiều điều đối nghịch. Tôi nghe ông nói rằng, người này, người kia đi ở với Chúa, rồi sau đó nói rằng cơ thể sẽ được sống lại, và nói rằng người đó được sống lại từ cõi chết ở dưới đây. Đó là một sự đối nghịch. Người đàn ông này thiếu mất đi điểm chính yếu. Cơ thể người chết sẽ được đặt xuống phần mộ, nhưng chính người đó sẽ đi ở với Đấng Christ nếu người đó tin nhận Chúa Giêsu Christ. Những điều chúng ta thấy chỉ là tạm thời. Có thể một số quý vị đã thấy và biết tôi, nhưng có nhiều người chưa biết. Nhưng những ai đã thấy tôi chỉ thấy con người bề ngoài của tôi mà thôi. Đó là cơ thể tôi đang ở trong căn nhà tạm. Cơ thể này rất là yếu đuối. Các bạn chưa thật sự thấy con người bề trong của tôi. Vua Salomon đã diễn tả tuổi già như sau trong sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 3 đến câu 4. Trong ngày ấy, những kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xây cối ngừng lại bởi vì số ít. Những kẻ trông qua cửa sổ đã làng mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại vì tiếng xây mỏi dần. Lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn trèo dậy và tiếng con gái hát điều hạ hơi. Đây là điều xảy ra cho con người bề ngoài lúc già yếu. Nhưng điều chúng ta thấy chỉ là tạm thời. Cũng có con người bề trong. Con người bề trong là linh hồn. Thật khó cho chúng ta hiểu được điều đó. Đức Chúa Trời là một người, nhưng không phải là một con người bằng xương bằng thịt. Đức Chúa Trời là thần linh. Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà bên bờ giếng ở trong sách Giăng đoạn 4 câu 24. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Tôi nghe nhiều người nói rằng họ không thích trở nên già. Nhưng thưa các bạn, có nhiều người thích tuổi già của mình. Một cách thành thật, khi những ngày tháng của cuộc đời trôi qua, tôi gần gũi với Chúa càng hơn. Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp Chúa. Tôi sẽ thấy được Chúa Giêsu, Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi sẽ rất vui mừng trong hình ảnh đó. Có một người hỏi vị tổng thống khi đến tuổi già. Ông nghĩ thế nào khi trở nên người già? Tổng thống trả lời, tôi cảm thấy bình an. Căn nhà mà tôi đang ở sắp bị hư hoại, nhưng chính mình tôi thì bình an. Thưa các bạn, chúng ta có nhà đời đời ở trên thiên đàng. Cơ thể chúng ta sẽ bị hao mòn, đó là một điều tự nhiên. Nhưng khi chúng nó được sống lại, sẽ trở thành thân thể thiêng liêng. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cơ thể mới. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 2 ghi tiếp. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong cho mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời. Tôi đang than thở trong nhà tạm này, và tôi nghĩ các bạn cũng thế. Khi chúng ta còn trẻ, sức khỏe dồi dào, chúng ta có thể làm được mọi điều mình muốn làm. Nhưng đến khi tuổi già, chúng ta khiêng một vật 10 kg là một việc khó khăn. Ngay cả đi từng bước xung quanh nhà cũng không vững. Phaolô nói rằng, chúng ta than thở khi còn ở trong nhà tạm này. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 3. Miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Đây là một điều rất lý thú. Vào một ngày sẽ đến, Chúa Giêsu sẽ gọi những người thuộc về Ngài rời khỏi thế gian. Chúng ta sẽ gặp Chúa trên không trung và sẽ đứng trước mặt Ngài. Lúc đó, chúng ta sẽ giống như thế nào? Chúng ta sẽ được mặc sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Chúng ta không bị trần truồng. Nhưng không phải mọi người đều mặc lấy sự vinh hiển của Đấng Christ khi được sống lại từ kẻ chết. Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta và sẽ sống lại trong sự công bình của chúng ta. Nhưng có nhiều người không tiếp nhận sự công bình của Ngài. Họ khước từ Đấng Christ. Vì thế, có sự sống lại của người công bình và người không công bình. Phaolô đề cập điều này trong sách Công vụ đoạn 24 câu 15. Và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời, như chính họ có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Chúa Giêsu cũng nói một điều tương tự ở trong sách Giăng đoạn 5 câu 29. Ai làm điều lành thì sống lại để được sống. Ai làm điều dữ thì sống lại để bị xét đoán. Thưa các bạn, sẽ có một ngày các bạn sẽ đứng trước sự hiện diện của Đấng Christ. Các bạn có mặc sự công nghĩa của Đấng Christ không? Các bạn có tiếp nhận Đấng Christ là cứu Chúa của các bạn chưa? Giờ đây tôi xin nói với các bạn thêm một số điều liên hệ về sự phán xét mà Kinh Thánh đề cập. Thứ nhất, có sự phán xét mà Chúa Giêsu gánh chịu trên thập tự giá, vì Chúa Giêsu đã mang lấy sự đoán phạt này cho chúng ta. Vì thế, Ngài có thể nói, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, sống vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Trong sách Giăng, đoạn 5, câu 24. Thứ hai, sự phán xét của chính mình. Chúng ta được nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11, câu 31. Nếu chúng ta biết đoán xét lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Điều thứ ba, có sự sửa phạt của con cái Đức Chúa Trời. Ngài đem chúng ta vào trong sự sửa phạt, như được chép trong sách Hebrew đoạn 12 câu 6. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Thứ tư, công việc làm của con cái Đức Chúa Trời cũng sẽ được phán xét, như chúng ta sẽ thấy trong các đoạn sau này. Thứ năm, cũng có sự phán xét của dân Israel. Và thứ sáu, dân ngoại cũng bị phán xét. Thứ bảy, thiên sứ sa ngã cũng bị phán xét. Và thứ tám, cuối cùng, nói đến sự phán xét trước tòa án trắng và lớn. Tất cả những người hư mất sẽ được mang đến đó. Họ sẽ bị trần trụi. Họ không mặc sự công nghĩa của Đấng Christ. Họ bị phán xét tùy theo công việc mà họ đã làm khi còn sống trên thế gian này. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 4. Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm này, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hai chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Các bạn thân mến, nếu các bạn muốn than thở, các bạn cứ than thở, vì Kinh Thánh đề cập đến điều này. Chúng ta đang mang gánh nặng. Đó là lý do tại sao chúng ta than thở trong thân thể này. Nhưng đối với những người có Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, chúng ta sẽ không còn than thở khi ra khỏi thân thể này và trở về cùng Chúa. Nhưng đối với những ai không tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì dầu trong thân thể này hay ngoài cơ thể này đều gánh chịu biết bao khốn khổ và than thở triền miên. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5, câu 5. Đấng đã xây dựng chúng ta cho được sự ấy. Ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Của tin của Đức Thánh Linh có nhiều ám chỉ cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban chúng ta Đức Thánh Linh khi còn ở thế gian, trong thân thể yếu đuối hư hoại. Đức Thánh Linh là của tin, tức là một ấn chứng cho chúng ta. Nó giống như tiền đặt cọc khi chúng ta mua đồ. Đấng Christ đã mua chuộc chúng ta, và Đức Thánh Linh ngự trong đời sống của những người tin Chúa như là một của làm tin. Và một ngày sẽ đến, chúng ta sẽ rời khỏi căn nhà cũ này và chúng ta sẽ gặp Chúa ở trên không trung. Thật là một điều tuyệt vời khi Chúa mở đường cho chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 6. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa. Chúng ta đang ở trong nhà tạm của cơ thể. Tôi thích nhà của thân thể tôi. Dầu rằng thân thể của chúng ta không trọn vẹn, chúng ta thường hay có vết thẹo trên người. Do vậy, khi nào chúng ta còn ở trong nhà của thân thể này, chúng ta vắng đi sự hiện diện của Chúa, cách xa Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 7. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Cách nào mà Phao-lô biết chắc rằng khi chúng ta rời khỏi thân thể này, chúng ta đi đến nơi hiện diện của Chúa? Phao-lô nói rằng, chúng ta bước đi bởi đức tin. Chúng ta tin Đức Chúa Trời bởi lời của Ngài. tôi tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời hơn bất cứ lời của người nào khác. Đức tin vào Đức Chúa Trời là tin ở lời của Ngài. Khi chúng ta còn sống trong thân thể này, chúng ta vắng sự hiện diện của Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 8. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Có sự tương phản giữa việc ở trong nhà của cơ thể này và ở trong nhà của Chúa. Xin các bạn hãy nhớ rằng, linh hồn không có chết, linh hồn không hề chết, linh hồn sẽ đi ở với Đấng Christ. Cơ thể chúng ta đi vào giấc ngủ, thân thể này được thay đổi. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15, câu 51 và 53, nói cho chúng ta biết thêm như sau. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến quá. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi. Kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến quá. Và thể hai hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hai chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Cơ thể đi vào giấc ngủ, và nó sẽ sống lại. Sự sống lại này không hề được đề cập đến linh hồn. Từ ngữ sống lại trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đứng dậy. Cơ thể đã ngủ sẽ đứng dậy. Khi nhận biết điều này, chúng ta sẽ bước đi bởi đức tin. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 9. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Chúng ta nên có lòng mong ước và làm hết sức mình để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên có lòng mong ước làm việc để trở nên một người nổi tiếng. Chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Phaolô nói rõ điều này trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 5 và câu 6. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được ở trong con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Được tiếp nhận trong Đấng Christ là chỗ đứng của tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn thấy tôi trong Đấng Christ, Ngài làm cho tôi có được mọi điều tôi cần. Sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu rỗi. Ngài làm cho tôi được trọn vẹn. Đức Chúa Trời thấy tôi trọn vẹn trong Đấng Christ. Tôi không cần phải thêm điều gì. Khi một người đạt đến mức 100%, người đó có tất cả. Chúng ta là những người tin nhận Đấng Christ và chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Được tiếp nhận trong Đấng Christ là chỗ đứng của những người tin nhận Chúa trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng được sự tiếp nhận của Ngài là một việc khác. Điều này liên hệ đến tình trạng của chúng ta và mối liên hệ đến phương cách mà chúng ta đang sống. Chúng ta có sống cho Đấng Christ không? Chúng ta có mong được sự tiếp nhận của Ngài không? Lòng mong muốn được tiếp nhận của Đấng Christ không có nghĩa là chúng ta tìm cách đạp lên những người khác để trèo lên đỉnh cao. Tôi lo sợ vì có nhiều cơ đốc nhân làm việc như thế, bởi vì họ muốn danh tiếng của mình được nổi lên để cho mọi người biết đến. Mục sư tiến sĩ Campbell Morgan kể lại cách nào ông đã vật lộn với vấn đề này. Ông là thầy giáo khi được kêu gọi để trở thành người hầu việc Chúa. Đó là một giờ phút đặc biệt cho ông. Ông cảm nhận được lời của Chúa nói với ông. Con được biệt riêng ra cho chức vụ giảng lời của Chúa. Con muốn trở nên người giảng lớn lao hay muốn trở thành tôi tớ của Chúa? Ý nghĩ đầu tiên của tiến sĩ Morgan là tôi muốn trở nên người giảng lớn lao. Đó có thể là một ham muốn tốt. Nhưng một thời gian sau đó, Chúa nhấn mạnh lại điều này trên ông. Con muốn trở nên người giảng lớn lao hay muốn trở thành tôi tớ của Chúa? Cuối cùng, tiến sĩ Morgan phải lựa chọn. Ông nói với Chúa, lại Chúa, con muốn trở thành tôi tớ của Ngài hơn những điều gì khác. Ông muốn trở thành một người giảng vô danh, một người không có tiếng tăm. Nhưng tôi xin thưa rằng, tôi nghĩ Đức Chúa Trời muốn làm cho tiến sĩ Morgan không những trở thành tôi tớ của Ngài, nhưng cũng trở thành một người giảng lớn lao. Đôi khi chúng ta có ý nghĩ là ước muốn làm những điều lớn lao cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành tôi tớ của Ngài. Các bạn và tôi đến một nơi và chúng ta cần thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin hãy dùng con và cho con làm những gì theo ý tốt của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho tôi điều này qua lời của tiên tri Jeremy. Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn lao cho mình hay sao? Chớ tìm kiếm, vì này ta sẽ giáng tai vạ cho mọi loài xác thịt. Nhưng ngươi, hãy đi đến đâu, ta cũng sẽ ban mạng sống cho ngươi làm của cướp. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong sách Jeremy đoạn 45 câu 5. Các bạn thấy rõ điều đó phải không? Thưa các bạn có đang tìm kiếm những việc làm lớn lao và nổi danh cho chính mình không? Có nhiều người đang theo đuổi những ước muốn lớn với lòng ích kỷ. Các bạn có thật sự trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời không? Nếu muốn, các bạn có thể hoàn tất được điều mà Đức Chúa Trời đang hướng dẫn, Ngài ban thưởng cho các bạn. Xin hãy thành thật với chính mình. Nếu các bạn được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, xin các bạn hãy làm cho mình trở thành tôi tớ của Ngài. Và tôi cũng muốn tiếp tục làm tôi tớ của Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.